chẳng sanh vọng tưởng mới gọi là niết bàn. Thì niết bàn là cái chỗ bật vọng tưởng thôi, nghĩa là một niệm mà nó được lặng thì đó là một niệm niết bàn, còn niệm niệm mà được lặng thì đó là niệm niệm niết bàn. Niết bàn ngay từ tâm chứ không phải là có ở một chỗ nào khác, không phải là có một cõi niết bàn. Chẳng ở vô minh thì gọi là đại trí tuệ, trí tuệ là không có vô minh. Còn cái chỗ không phiền não gọi là bát niết bàn, thì bát niết bàn là chỗ không phiền não. Bởi vì niết bàn á thì là cái nghĩa gọi là chung, phải không? Cho nên ở đây chữ bát á là chỉ cho nó cái nghĩa nó là hoàn toàn, còn niết bàn thì nghĩa thường, niết bàn là tịch diệt, là vô sanh, nhưng mà thêm chữ bát á là nó gọi là nó hoàn toàn, do đó gọi bát niết bàn. Thì nói đủ là viên tịch đó. Cho nên ở đây thì cái niết bàn này là ở ngay nơi tự tâm chứ không đâu khác. Mà cái nghĩa niết bàn nó rất là đơn giản, không? Nhiều khi là mình mắc kẹt trên cái chữ nghĩa rồi mình cứ tưởng tượng niết bàn là một cái gì đó nó xa xôi, nhưng mà sự thật cái nghĩa niết bàn á, cái nghĩa gốc của niết bàn á là chỉ cho cái trạng thái mà nó thổi tắt chứ không gì hết á. Tất nhiên là lửa mà đang cháy bừng, cháy hừng hực đó mà thổi tắt được nguội lạnh thì gọi là niết bàn. Cho nên niết bàn gọi là cái trạng thái mà thổi tắt, trạng thái mà nó dừng diệt chứ không gì hết. Rồi sau mới dùng ở trong nhà Phật gọi là dùng chuyển qua chỉ cho những cái trạng thái mà nó sạch hết phiền não, gọi là thổi tắt hết lửa phiền não đó. Ở ngoài đời thì thổi tắt lửa nguội lạnh thì cũng gọi niết bàn, nhưng mà trong đạo thì gọi là thổi tắt hết những cái lửa phiền não thì đó gọi là niết bàn như vậy. Nhưng mà thổi tắt mà nó hoàn toàn thì mới gọi là bát niết bàn, tức là gọi là viên tịch. Bởi vậy mà cái nghĩa viên tịch đó mình lâu nay á thì lại hay lạm dụng. Tức là mấy vị mà tu hành mà khi mà tịch, khi mà mất á, mất tức là chết á, chết thì cũng gọi là viên tịch, phải không? Nhưng mà sự thật chưa được viên tịch. Còn sanh tử thì sao gọi là viên tịch được? Cho nên đó gọi là lạm dụng chứ chưa phải thật nghĩa. Còn ở đây cái chỗ mà không tâm tướng á thì mới gọi là bờ kia, phải không? Thì bờ kia đó là cái chỗ không có tâm tướng, phải không? Chứ không phải là có một cái chỗ nào, chỗ bờ kia nào để cho mình đến. Nghĩa là không phải có cái bờ kia khác với cái bờ này rồi mình bỏ bờ này để mà đến bờ kia. Nếu mà trong tâm á, mà còn thấy có cái tướng bờ kia đó thì sao? Nếu có tâm trong tâm mà còn thấy có cái tướng bờ kia đó thì tức thành bờ này rồi, phải không? Bây giờ thấy có tướng bờ kia là mình đang ở bờ này rồi. Thì như vậy tức là sao? Tức là còn ở trong sanh tử rồi, không? Do đó mà hiểu mà theo cái chữ nghĩa đó là dễ mắc kẹt. Cho nên học theo chữ nghĩa là bảo rằng mình là phải tu là phải đạt đến bờ kia, bỏ bờ sinh tử này, đạt đến bờ kia niết bàn, không? Nhưng mà nếu mà tâm mà còn thấy bờ này bờ kia như vậy đó thì bao giờ đến niết bàn. Bởi vậy mà trong tâm kinh Bát Nhã hàng ngày của mình học học đó hàng ngày đó gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó, không? Thì đó gọi là cái tâm kinh mà gọi là trí tuệ rộng lớn mà đạt đến bờ kia, hay không? Rồi nhiều người giải theo cái chữ nghĩa danh từ thì cũng vậy đó. Cái trí tuệ này là cái trí tuệ nó thật là rộng, là to, nó đến nơi cái bờ kia niết bàn, thì đó mới gọi là trí tuệ Bát Nhã. Nhưng mà sự thật nếu mà cái trí tuệ mà còn thấy có bờ kia, bờ này á, thì có là Bát Nhã chưa? Trí tuệ mà còn thấy bờ này bờ kia thì đó không phải Bát Nhã rồi. Thì như vậy làm sao mà gọi là trí tuệ mà đạt đến bờ kia? Cho nên ở đây là để chỉ cho nghĩa là cái bờ này bờ kia là chỉ ngay nơi cái tâm thôi, như khác á, không? Mê tâm thì bờ này, không? Còn giác được tâm thì bờ kia, thì thấy được cái đó thì mới gọi là trí tuệ mà gọi là Bát Nhã được. Rồi cũng như thứ hai nữa, trí tuệ mà gọi là rộng lớn, không? Rồi mình nghe như vậy thì mình cũng nghĩa là hiểu, cái trí tuệ này chắc là nó thiệt là lớn, nó to, nhưng mà trí tuệ mà còn thấy có lớn có nhỏ thì cũng không phải Bát Nhã luôn, phải không? Trí tuệ mà còn thấy có to có nhỏ thì làm sao gọi là Bát Nhã được? Mà đây là bởi vì cái trí tuệ này nó vượt ngoài hết mọi cái trí tuệ của thế gian, cho nên tạm gọi nó là trí tuệ lớn vậy thôi. Chứ còn mình theo cái danh từ để mà giải có lớn có nhỏ thì nó sai xa lắc xa lơn. Cho nên ở đây là mình học là phải học thấu qua cái chữ nghĩa là như vậy đó. Cho nên ở trên là ngài mới nói là chẳng có dính nơi văn tự thì mới gọi là giải thoát, còn dính văn tự rồi thì mắc kẹt. Do đó mà ở đây nó mê nè, mê thì có bờ này, không? Còn nếu khi mà ngộ thì không có bờ này, không? Rõ ràng như vậy thôi. Nghĩa là khi mà tâm mê cho mới thấy có bờ này bờ kia, không? Còn ngộ rồi thì chỉ là ngay tự tâm thôi, có gì đâu mà khác gọi là bờ này bờ kia, Do đó mà còn thấy bờ này bờ kia đó là còn ở trong mê. Tất nhiên là tâm nó còn động, động cho mới thấy có bờ này bờ kia. Đây ngài mới giải thích nè, bởi vì phàm phu á thì một bề á là trụ ở đây, tức là trụ ở bên đây. Rồi nếu mà người mà giác ngộ tối thượng thừa đó thì tâm chẳng có trụ ở đây cũng chẳng có trụ ở kia, cho nên mới hay xa lìa được bờ này bờ kia. Cho nên người mà gọi là giác ngộ tối thượng thừa đó là vượt ngoài cả bờ này bờ kia, nó không có trụ ở bên đây cũng không có trụ bên kia. Chứ còn thấy bờ này bờ kia thì cái đó là còn có dời đổi, còn có sanh tử. Nếu mà thấy bờ kia khác với bờ này á thì cái người này, cái tâm người này đó đã là không được thiền định rồi. Bởi vì còn thấy bờ này bờ kia, tất nhiên là còn thấy bỏ bờ này để mà đến bờ kia, thì đó là cái tâm dời đổi, tức là tâm động. Động là trái thiền định chứ có gì đâu. Đơn giản, phải không? Phiền não danh chúng sanh, ngộ giải danh Bồ Đề, diệt bất nhất bất dị, chỉ cách cụ mê ngộ nhĩ, mê thời hữu thế gian khả xuất, ngộ thời vô thế gian khả xuất, bình đẳng pháp trung, bất kiến phàm phu dị ư thánh nhân. Kinh văn: bình đẳng pháp giả, phàm phu bất năng nhập, thánh nhân bất năng hành. Bình đẳng pháp giả, di hữu đại Bồ Tát, giữ chư Phật Như Lai hành giả. Nhược kiến, sanh dị ư tử, động dị ư tỉnh, giai danh bất bình đẳng. Bất kiến phiền não dị ư niết bàn, thị danh bình đẳng. Hà dĩ cố, phiền não giữ niết bàn, đồng thị nhất tánh không cố. Thị dĩ tiểu thừa nhân, vọng đoạn phiền não, vọng nhập niết bàn, vi niết bàn sở trệ. Bồ Tát tri phiền não tánh không, tức bất ly không, cố thường tại niết bàn. Đây ngài mới nói là thêm, phiền não thì gọi là chúng sanh, ngộ giải đó tức nghĩa là tỏa ngộ đó thì gọi là Bồ Đề, cũng chẳng một chẳng khác, chỉ cách có mê ngộ thôi. Khi mê á thì có thế gian có thể ra, còn khi ngộ thì không thế gian có thể ra. Trong pháp bình đẳng chẳng thấy phàm phu khác với thánh nhân. Kinh nói rằng pháp bình đẳng là phàm phu chẳng có hay vào, thánh nhân chẳng có hay hành, tức là chẳng có hay thực hành. Pháp bình đẳng đó chỉ có Bồ Tát và chư Phật Như Lai hành thôi. Nếu thấy sanh khác với tử, động khác với tỉnh, tức nghe là động khác với tỉnh đó, đều gọi là bất bình đẳng. Chẳng thấy phiền não khác với niết bàn, đó gọi là bình đẳng. Tại sao? Phiền não và niết bàn đồng là một tánh không, bởi vì phiền não và niết bàn đó đồng là một tánh không. Do đó người tiểu thừa thì vọng đoạn phiền não mà